Taillois de Carlindum Tantarivan, Jesu Gantailum Cumnian, Vadum in Lumcha Cumniao Tavuha, Night to Tailum I Mungu.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Sự Thánh Hóa và Sự Được Nên Thánh. Thưa quý vị, sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 31 câu 12-13 có chép lời Đức Giê-hô-va phán cùng ông Môi-se rằng: Phần ngươi hãy nói cùng dân sự, việc quan trọng nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Trong những bài trước, chúng ta đã nói về sự tạo thế của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thượng đế toàn năng, toàn tri, cũng là đấng sáng tạo. Muôn vật đều bởi Ngài làm nên, và con người là một trong những loài thọ tạo của Ngài, cũng là sinh vật được Đức Chúa Trời xem trọng và yêu mến nhất. Ngài ban đặc quyền cho con người được cai quản muôn loài vạn vật khác. Tuy rằng thể chất, sức lực của con người thì yếu đuối, thua các loài khác như hổ báo, sài lang chẳng hạn. Ấy là nhờ con người được mang một phần bản thể của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo nên con người từ bụi đất. Ngài đã hà sinh khí của Ngài vào lỗ mũi con người, thì con người trở nên một loài sinh động. Và cũng nhờ đó, con người có được một phần khôn ngoan của Chúa hơn hết tất cả muôn loài. Tiếp đến là sự cứu chuộc. Mặc dù con người là một loài sinh linh đặc biệt của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài biết con người sẽ sớm bị cám dỗ bởi thế lực đối nghịch với Chúa. Cho nên, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình để cứu chuộc loài người, thay vì phải hủy diệt tất cả, xóa sạch thế gian. Vì Chúa là đấng ban ra luật pháp, đó cũng là con đường hay là đạo để con người có thể bước đi một cách an toàn, sống một cách hạnh phúc trong con đường đó. Và Chúa cũng có phương cách để cứu giúp trường hợp con người đi lạc ra ngoài lẽ đạo, phải chịu khổ sở. Đó chính là chương trình cứu chuộc mà Ngài đã định ra từ buổi sáng thế. Qua Kinh Thánh, Ngài cũng ban cho con người sự hướng dẫn dạy dỗ để con người cuối cùng được cứu. Đó là sự thánh hóa mà Chúa muốn mỗi người phải tự thực hiện. Thánh hóa có nghĩa là chúng ta phải cố gắng làm cho mình được thanh sạch, thánh khiết từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm, cách ăn ở, cách đối xử với tha nhân và trên hết có tấm lòng thành kính với Chúa. Được tóm lại trong 6 chữ: kính Chúa và yêu người hết lòng. đó là nền tảng của đức tin để được cứu rỗi. Bởi vì nếu không có sự thánh hóa này của bản thân, thì dù Chúa có muốn cứu chúng ta thế nào đi nữa, cũng không thể được. Đây là một tiến trình lâu dài cả đời người. Chúng ta phải mỗi ngày lớn lên trong sự thánh khiết và ân điển của Thiên Chúa, bằng sự tự biệt mình ra hầu việc cho Ngài, giúp đỡ tha nhân, làm sự sáng cho thế gian. Nghĩa là phải sống, hành xử thế nào để qua đó có thể phản ảnh được đạo lành của Chúa. Đó cũng là mạng lệnh của Thiên Chúa. Khi nào chúng ta làm được những điều này thì Chúa sẽ gọi chúng ta là những kẻ được nên thánh vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái sẽ cùng với quý vị chúng ta thảo luận về đề tài bảo vệ hạnh phúc vợ chồng. Kính thưa quý vị, văn nhân James Ford có lần đã tuyên bố một câu rất là độc đáo về hôn nhân như sau: hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Nếu hôn nhân là cửa tử của tình yêu, thử hỏi có bao nhiêu đôi trai gái dám lao đầu vào hôn nhân, dám cưới hỏi nhau để chôn vùi tình yêu. Thật ra có một số ít cặp vợ chồng quá nông nổi, thiếu suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm đứng đắn của vợ chồng để bảo vệ hạnh phúc, nhất là khi đối diện với sự khó khăn về những bất đồng trong cuộc sống chung, nên tình yêu bị đánh mất, bị chôn vùi trong mây khói. Và có những cặp vợ chồng phải chia tay nhau không một chút lưu luyến. Để bảo vệ hạnh phúc vợ chồng, để hòa giải những sự xung khắc bất đồng giữa vợ và chồng, sau đây là những điều gợi ý cho những đôi vợ chồng khó ở có thể áp dụng để cứu vãn những sự mâu thuẫn nhau trong đời sống vợ chồng. Đối với những sự xung khắc nhỏ, theo truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta, thường thường thì nhịn nhục, im lặng, hầu cho chồng vợ êm ấm, gia đình yên ổn, nhất là về giới nữ thường có quan niệm như vậy. Để đối phó với những trường hợp có những sự cãi vã nhỏ, thì một ở trong hai người hãy ngừng nói và đứng lên đi làm việc như rửa xe, làm vườn hoặc đi bộ trong công viên hoặc tập thể thao hay là đi chợ chẳng hạn. Những tác động khác thường đó sẽ làm cho quên lãng đi sự bực tức chẳng đáng gì và đem lại sự sinh hoạt bình thường trong gia đình. Đối với những khi có sự xung khắc lớn nổi dậy, thay vì ngồi nhà với bao nhiêu tức giận, thì nên đi thăm bà con họ hàng nội ngoại trong một thời gian ngắn. Nếu thực hiện được, sẽ có ích lợi lắm. Trước hết, sẽ không bị mang tiếng là đi với bồ bịch, lại có dịp gặp gỡ anh chị em tham viếng và được thư giãn tâm hồn của mình. Gặp gỡ những bạn hữu thân tín gần xa trong sở làm hoặc ở trong cộng đồng để thay đổi không khí ngột ngạt trong tâm hồn. Nhưng tuyệt đối đừng nói xấu đến vợ hoặc chồng. Hãy chia sẻ những khúc mắc đang bị căng thẳng ở trong lòng với người thân tín một cách tế nhị để tìm hiểu ý kiến góp phần xây dựng. Tham gia các sinh hoạt có tính cách tập thể như tham dự đại hội, các chương trình sinh hoạt tâm linh vào cuối tuần, tiếp tay những công việc thiện nguyện xã hội và tôn giáo. Những sinh hoạt như thế có dịp học hỏi nhiều điều để cải thiện đời sống trong gia đình của bạn đó. Hãy cố gắng hợp tác với vợ hay chồng để tạo môi trường thuận lợi với thiện chí hòa giải, hòa hợp nhau. Trong lúc vợ chồng có dịp đi ra ngoài, tâm hồn bình tĩnh hồn nhiên, ngồi bên nhau tâm tình. Điều nên nhớ là hãy chú tâm lắng nghe người đang nói và đừng có thái độ bất đồng hay ngắt lời trong khi đương sự đang trình bày vấn đề. Hãy triệt để tôn trọng các nguyên tắc trong khi giải tỏa sự xung khắc, là tránh sự tranh luận để giành phần thắng, và vì nó sẽ làm tổn thương cho cảm nghĩ của vợ hoặc của chồng. Phải thật sự bình tĩnh với thái độ vui vẻ và nói thẳng vào vấn đề. Đừng dài dòng. Hãy mở lối thoát cho nhau và tránh những lời lẽ đai nghiến hoặc lặp đi nhắc lại những điều tiêu cực hay lỗi lầm của vợ hoặc chồng. Hãy ăn nói ôn tồn, trọng nể nhau, thẳng thắn và cao thượng, không ngờ vực, và nên ôn cố tri tăng thì sẽ giải quyết được mọi nan đề. Can đảm nhìn lỗi lầm của mình là một yếu tố quyết tâm để sửa đổi. Hãy chứng tỏ hành động cụ thể bằng các việc làm như dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ, chăm sóc vườn sau, sân trước, sửa sang nhà cửa, vân vân. Đừng có cái thái độ đóng kịch hay là trá hình, vì nó sẽ gây nên sự bất tín nhiệm. Nên lặp lại những lời nói có tính cách khuyến khích nâng đỡ tinh thần cho nhau, như câu ca dao: vợ chồng là nghĩa già đời, ai ơi chớ nói những lời thiệt hơn. Câu chuyện sau đây đáng được cho chúng ta suy nghiệm. Một ngày kia, người vợ gọi điện thoại đến công ty của chồng. Thư ký trả lời nói rằng sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng. Nghe vậy, linh tính của người vợ biết đó không phải là nhà hàng mà chính là nhà nàng. Sau khi cho các con ăn uống xong, chị vợ phi xe đến nhà nàng, thấy xe của chồng đang đậu trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị được. Có cái gì đó rất nóng nảy trào lên trong cuốn họng, nhưng chị kịp thời nuốt xuống. Chị không nhấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét. Chị chỉ cởi chiếc dài chân phải rồi treo vào phía trong cánh cửa sắt. Làm xong việc đó, phóng xe về nhà giúp cho các con ôn bài. Gần 12 giờ đêm, sếp chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc, rối bù và ra về. Nàng ra cửa, mở cửa cho sếp trang bộ váy mỏng đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa. Sao lại có chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp. Sếp bảo, thôi em vào ngủ đi. Một chiếc giày dù đẹp cũng chẳng làm được việc gì. Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó. Nó là của ai? Và vì sao nó lại được treo ở đó? Sếp lái xe vào gara, khẽ mở cửa, thì thấy ngay một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như là người trồng trước chiếc giày đó chừng lối mấy phút. Sau đó, sếp vào phòng ngủ riêng vì không muốn nghe vợ càng nhàn khóc lóc. Nhưng sếp cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Sẽ có giông tố trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, sẽ là cái tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa con sẽ chán đời, đi bụi đời hư hỏng. Đó là tấm bi kịch đáng sợ nhất có thể xảy ra. Nhưng sáng hôm sau may mắn cho chàng, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở tái gào thơm ngào ngạt được đặt ngay ngắn trên bàn cùng với mấy chữ quen thuộc của vợ. Em đưa các con đến trường, anh ăn sáng xong rồi đi làm. Hôm nay trời u ám, anh phải mặc bộ vest màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã lựa kỹ rồi, treo trong tủ. Sếp gọi điện thoại cho nàng. Chiếc dài chân phải kia là của vợ anh đó, đừng vứt đi nghe. Giọng nàng ở đầu dây bên kia nghe hơi quẩn hốt. Trời đất, anh muốn làm sao thì làm. Chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên, chắc em sẽ không sống nổi đâu. Chiều anh ghé lại lấy chiếc dài về. Nhiều ngày trôi qua mà giông tố không nổi lên. Thái độ của vợ và sếp vẫn bình thản. Xong một chiếc dài trên bậc cửa cứ nhắc nhở sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết sự can đảm, lôi chiếc dài bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn trên chiếc dài trái của vợ mình. Không bao lâu, chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: "Ôi, chiếc dài chân phải của em." Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: "Anh xin lỗi em, nghìn lần xin lỗi em." Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu đàn ông biết nhiều về quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn nếu đàn bà biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim nhiều. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như người vợ của ông sếp trên đây thì thật là một cao thủ tuyệt vời, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Trường hợp thứ hai chuyện kể rằng hai vợ chồng kia luôn luôn cãi vã nhau. Lần này đang lúc gai cắn kịch liệt, không ai chịu thua ai. Người chồng đề nghị: "Bây giờ thôi đừng nói nữa. Tôi đề nghị mỗi người lấy giấy rồi viết xuống những tật xấu của nhau." Người vợ đồng ý ngay, không một chút suy nghĩ. Hai người bắt đầu viết. Người chồng viết một câu rồi ngừng bút suy nghĩ, trong khi bà vợ viết liên tiếp, vì bà ta cố ý tranh với chồng để kể tật xấu của chồng nhiều được chừng nào tốt chừng đó. Bà ta tỏ vẻ rất đắc ý về nhiều lỗi lầm của chồng. Sau đó hai vợ chồng trao đổi tờ giấy cho nhau để đọc. Khi nhìn vào tờ giấy của chồng, người vợ bỗng bàng hoàng xúc động vô cùng. Chị ta vội đổi lại tờ giấy của mình và muốn làm hòa nhau. Vì trong tờ giấy của chồng chỉ có một câu duy nhất, gồm có ba chữ chị đọc lượt là: "Anh yêu em." Thưa quý vị và các bạn, tình yêu là cốt lõi để hàn gắn mọi tổn thương khúc mắc của đời sống vợ chồng. Thánh đồ Phaolô đã xác định về tình yêu trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu thứ 13 của Tân Ước như vậy: "Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương." Quý vị hỏi tôi lý do tại sao tình yêu thương lại quan trọng. Đây, chúng ta hãy nghe vị sứ đồ giải thích như sau: tình yêu thương hay nhị nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vì điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 4 đến câu 8. Tại một chỗ khác vị thánh đồ tha thiết kêu gọi tận dụng tình thương như là khí cụ để bảo vệ tình cảm gia đình và cộng đồng đức tin. Phê-rô đoạn 4 câu 31-32: phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, máng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đức Chúa Giêsu cứu thế vậy. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thương là cốt lõi để chúng ta có thể hàn gắn mọi đổ vỡ tình cảm giữa vợ và chồng. Và chỉ có tình yêu thương thôi mới có thể bảo vệ được hạnh phúc cho gia đình. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị tình yêu, và nguyện tình yêu của quý vị đối xử với nhau để có thể sống bên nhau hạnh phúc. Một chút tình để nhớ, để thương, để yêu cho trọn vẻ vang cuộc đời. Vợ chồng còn là nghĩa tàu khang, thương yêu nhường nhịn vạn toàn phu thê. Amen.
Nhớ một chiều tôi đến bên em, câu yêu thương ta tỏ đôi lời, tình ngọt ngào người xưa đã nói. Tiếng ru em còn đến muôn thu, lời bên tai gió thoảng hương bay, nhưng tình yêu còn đến bao ngày, vì lòng này thường dâng lên Chúa lời cầu xin như buổi chiều nay. Chờ một ngày mai sau trọn đời bên nhau, chia nhau nỗi vui mừng hay đớn đau, rồi một ngày hôm nay tình lòng nồng hơn bay, ngày còn dài trong tay khi nắng chiều dần phai. còn đôi ta, lòng chẳng đầy hương mơ.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.